Thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Bốc Chơi kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 6, Tiếng Gạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng lẫy của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh đọc.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Kỳ trước, sau một chuyến đi săn, Lâm Bình Chi, con trai cưng của Lâm Chấn Nam, tổng tư đồ Phúc Oai Tiêu Cục, lỡ tay giết chết hán tử lạ mặt họ Dư trong một quán rượu, khi thấy hắn có thái độ thô lỗ cùng cố bán rượu, mà không biết đó là con trai cưng của Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành. Sau khi Lâm Bình Chi và thuộc hạ trở về Phúc Oai Tiêu Cục, một số đông trong tiêu cục lần lượt bị hạ sát một cách bí mật, trên người không một vết thương. Biết mình không phải là đối thủ của kẻ thù ẩn mặt, Lâm Chấn Nam cùng vợ con và toàn thể thuộc hạ rời tiêu cục, nhưng hai ông bà lại bị lọt vào tay kẻ địch. Còn Lâm Bình Chi, sau khi được cô gái bán rượu cứu thoát, đang tìm cách giải cứu mẹ cha. Kính mời quý vị theo dõi tiếp. Chàng nằm im trong bụi cỏ không động đậy, mũi ăn đánh đậu cũng không cách nào xua đi được. Trải qua mấy canh giờ, trời đã tối, mấy huyệt đạo rốt cuộc cũng được giải khai. Chàng cựa mình đứng dậy, từ từ về đến trước quán cơm. Chàng lại nghĩ,
ta nên thay hình đổi dạng, để với tên ác gian đó có thấy cũng không nhận ra được. Nếu không thì sẽ bị chúng giết, làm sao còn cứu được ra ra má má nữa.
Chàng bèn vào phòng chủ quán cơm, đánh lửa đốt đèn lên, muốn tìm một bộ đồ. Nào người nhà này nghèo túng cùng cực, ngay cả một bộ đồ để thay đổi cũng không có. Chàng đi ra ngoài quán cơm, thấy xác hai vợ chồng chủ quán nằm trên đất, bèn nghĩ.
Ta đành phải đổi bộ đồ của người chết vậy.
Chàng cởi bộ đồ người chết cầm trên tay, cảm thấy mùi xú uế xông lên mũi. Bèn tính đem đi giặt rồi mới thay, nhưng lại nghĩ.
Nếu ta đem bộ đồ này đi giặt sạch, thì chậm mất thì giờ, có khi vì thế mà lỡ việc, không có được ra ra má má, sao phải ân hận ngàn năm.
Chàng cắm răng, cởi quần áo trên người ra, mặc bộ đồ của người chết vào, rồi chàng đốt một bó đuốc, quan sát bốn phía, thấy kim đao của mẫu thân, trường kiếm của phụ thân và của mình đều còn cả ở dưới đất. Chàng liền nhặt trường kiếm của phụ thân lên, gói vào một trong miếng vải rách, đeo phía sau lưng rồi đi ra khỏi quán. Nghe tiếng ếch kêu inh ỏi từ trong khe suối vọng lại, bỗng nhiên chàng cảm thấy đau khổ tột cùng, không cầm được, bèn khóc giống lên. Chàng liệm bó đuốc đi. Trong đêm tối, ánh đuốc sáng rực lên một đường, rồi phục một tiếng, bó đuốc rơi thẳng xuống một cái ao, lập tức tắt ngấm, bốn bề lại tối đen như mực. Chàng nhủ thầm.
Lâm Bình Chi, hỡi Lâm Bình Chi, nếu ngươi không cẩn thận, không nhẫn nại, lại rơi vào trong tay bọn ác tặc phái Thanh Thành, thì cũng tắt ngấm như bó đuốc rơi xuống cái ao kia mà thôi.
Chàng giơ vạt áo lên lau nước mắt. Vạt áo gần đến mặt thì mùi xú uế đã xông lên mũi muốn nôn ọe. Chàng hét lên.
Có chút mùi hôi thối mà cũng không chịu nổi. Chàng đắng là nam thám tử đại dịch vụ.
rồi lập tức cất bước đi. Đi được mấy bước, giữa lưng lại thấy đau buốt, chàng nghiến chặt hai hàm răng, càng đi nhanh hơn nữa. Chàng chạy loạn choạng trên đường núi nhấp nhô, không biết phụ mẫu có đi qua con đường này không. Chàng đi suốt đêm đến mờ mờ sáng, ánh thái dương chiếu vào mặt chàng khiến chàng hoa cả mắt. Lâm Bình Chi run sợ tự hỏi:
ai tên ác tặc đó áp giải ra ra má má lên núi Thanh Thành Tứ Xuyên, mà Tứ Xuyên nằm ở phía tây tỉnh Phúc Kiến, mà tại sao mình lại đi về hướng đông nhỉ?
Chàng vội vàng quay gót xoay lưng về hướng mặt trời mọc mà đi thật nhanh, rồi nghĩ thầm:
ra ra má má đã đi được hơn nửa ngày mà ta lại đi ngược lại đến nửa đêm. Ta và họ cách nhau đã quá xa, phải đi mua một con ngựa mà rượt theo mới được. Nhưng mà không biết phải mất bao nhiêu lạng bạc mới mua được con ngựa bây giờ đây.
Chàng thọc tay vào trong túi, bất giác la lên một tiếng đau khổ. Lúc ra đi, vàng bạc châu báu đều để trong cái túi treo bên yên ngựa. Bên người Lâm Chấn Nam và Vương Phu Nhân đều có vàng bạc, nhưng trên người chàng lúc này có một đồng xu cũng không có. Chàng đã sút ruột, lại càng thêm sút ruột, dậm chân la to:
biết làm sao bây giờ, biết làm sao bây giờ.
Chàng nghe người một lúc rồi nghĩ bụng:
cứu cha mẹ là việc khẩn cấp, dù có chết cũng không sợ gì.
Rồi co giò chạy thật nhanh xuống núi. Đến giữa trưa, trong bụng đã đói cồn cào, chàng thấy bên đường có mấy cái nhãn lúc líu đầy trái xanh, tuy chưa chín nhưng cũng có thể ăn cho đỡ đói. Chàng đi đến dưới gốc cây, giơ tay định hái, rồi lại nghĩ bụng:
những cây nhãn này là vật có chủ, không xin mà hái là đạo tặc. Ba đời nhà họ Lâm ta chuyên làm việc bảo vệ tài sản tính mạng cho người khác, luôn đối đầu với bọn Lục Lâm đạo tặc. Ta làm sao có thể làm đạo tặc được? Nếu bị người ta phát hiện, sẽ trừ ta là một tên tiểu tặc, thì cũng như là chửi vào mặt gia gia của ta rồi. Gia gia của ta dạy ta làm người như vậy hay sao? Bảng hiệu Phước Oai Tiêu Cục lại đứng không vững nữa.
Chàng từ bé đã được dạy bảo rằng bọn đạo tặc đều do tiểu tặc mà biến thành, mà tiểu tặc lúc đầu thì chỉ ăn cắp trái dưa, trái chuối nhỏ nhặt, từ ít đến nhiều, cuối cùng như chân lún sâu xuống bùn, không thể tự rút lên được. Nghĩ đến đây, bất giác lưng đổ mồ hôi hột, chàng nghĩ:
có một ngày, Gia Gia và ta gầy lại thanh danh của Phước Oai Tiêu Cục, bậc đại trưởng phu phải giữ vững nghiệp trường làm người, chẳng ta ăn xin, chứ không bao giờ làm đạo tặc.
Chàng bước vội vàng về phía trước, không dám liếc nhìn những cây nhãn bên đường nữa. Đi được mấy dặm, đến một thôn nhỏ, chàng đi về hướng một ngôi nhà, ấp á ấp úng xin thức ăn. Trong đời chàng, trà đưa đến tay, cơm đưa tới miệng, nào có biết cầu xin ai bao giờ, nên chàng chỉ nói được mấy câu là má đã đỏ hồng lên. Gặp nhà nông này, mụ vợ vừa mới gây gỗ với chồng xong, bị ông chồng đánh cho một trận, lòng mụ đang đầy bực tức. Nghe Lâm Bình Chi xin ăn, mụ liền ngoác miệng chửi như tát nước vào mặt chàng, rồi giơ cán chổi quát:
cái thằng tiểu tặc kia điệu bộ lén lút, đâu có phải là người đàng hoàng. Lão nương bị mất con gà mái, chắc chắn là ngươi bắt ăn rồi, còn muốn đến đây để trộm gà bắt chó nữa phải không? Lão nương mà có gạo cơm thừa cũng chẳng có thể bố thí cho cái thứ hạ lưu như ngươi. Ngươi ăn cắp con gà nhà ta để cho lão trời đánh nổi hung, đánh lão nương thâm tím cả mình mẩy đây này.
Mụ nông dân đó chửi một câu thì Lâm Bình Chi lùi một bước, mụ chửi càng lúc càng hăng, giơ cán chổi đánh vào mặt Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi tức giận nghiêng người né tránh, muốn đánh cho mụ ta một trường, nhưng lại thầm nghĩ:
ta xin ăn không được, lại còn đánh người đàn bà quê mùa rốt nát này, há chẳng phải là chuyện buồn cười sao?
Chàng nghĩ vậy liền thu trường lại, nhưng vì dùng sức quá mạnh nên thu trường về không dễ. Chàng loạng choạng, chân trái dẫm lên đống phân trâu, bị trượt một cái chồng gọng lên trời. Mụ nhà nông thấy vậy cười ha hả rồi chửi:
tiểu mau tặc, người đứng còn không vững nữa mà định đánh lão nương à?
Mụ cầm chổi đánh lên đầu chàng, nhổ toẹt nước bọt vào người chàng, rồi mới quay người đi vào nhà. Lâm Bình Chi gắng gượng chịu nỗi nhục nhã, lòng đầy phẫn nộ không nói nên lời. Chàng lùm cồm bò dậy, mặt mũi và tay chân dính đầy phân trâu. Đang lúc khốn đốn, mụ lại từ trong nhà đi ra, tay cầm bốn trái bắp luộc đưa cho chàng, vừa cười vừa chửi:
cái thằng tiểu quỷ kia, cầm mà ăn đi, rời sinh ra ngươi có bộ mặt tròn trịa xinh đẹp, Nếu đi thì trông còn đẹp hơn cả cô dâu mới về nhà chồng nữa. Sao mà không có chịu đi học điều hay lẽ phải mà lại làm biếng thế đi ăn xin, cái đồ vô dụng thối tha.
Lâm Bình Chi tức giận, muốn liệng mới chép bắp đi. Một nhà nông cười nói,
ấy giỏi thì cứ liệng đi, ngươi liệng đi. Ngươi không sợ chết đói thì đem mấy trái bắp này mà liệng đi, cái đồ tiểu tặc chết đói.
Lâm Bình Chi nghĩ bụng,
muốn cứu ra ra má má, trả mối đại thù, chấn hưng phúc oai tiêu cục. Từ nay về sau, ta nên chăm nhẫn ngàn nhẫn, gặp chuyện gian nan nhục nhã, cũng phải cắn răng chịu đựng, gặp kẻ hung tợn, cũng phải nhẫn nhịn. Bây giờ, ta bị người đàn bà quê mùa rốt nát này xỉ nhục một trận, cũng có sao đâu.
Chàng bèn nói,
dạ xin đa tạ lão nương ạ.
Chàng há miệng, cắn bắp mà ăn. Một nhà nông cười nói,
đấy, ta đoán người có dám liệng đi đâu.
Mụ nói xong quay người đi, miệng vẫn làm nhảm.
Ôi, cái thằng tiểu quỷ này đói thảm đói hại. Con gà của ta xem ra chắc không phải hắn bắt trộm đâu. Ấy, có lẽ lão già giết rồi nhưng có tên quỷ đói này đến để ta chút bớt cơn tức giận. Thì cũng hay thôi.
Lâm Bình Chi đi đến đâu xin ăn đến đó. Lúc qua nơi sơn giã thì chàng hái trái dại ăn cho đỡ đói. Cũng may, năm ấy tỉnh Phúc Kiến được mùa, lương thực dồi dào, người dân có của dư của để. Chàng tuy đã bôi mặt lem luốc, người ngợm bẩn thỉu, nhưng ăn nói nhã nhặn, được người ta cảm mến, nên xin ăn cũng không khó khăn gì. Dọc đường, chàng hỏi thăm tin tức phụ mẫu, nhưng không có một chút âm hao nào. Chàng đi được 8-9 ngày, đã đến địa phận tỉnh Giang Tây. Chàng hỏi thăm đường đi đến Nam Sương. Lòng nghĩ, ở Nam Sương có phân cục của Phước Oai Tiêu Cục, may ra có được vài tin tức, nếu không thì cũng có thể lấy một ít tiền lộ phí và một con ngựa. Đến thành Nam Sương, chàng hỏi thăm Phước Oai Tiêu Cục. Một người đi đường nói,
Phước Oai Tiêu Cục ấy à? Ngươi hỏi để làm cái gì đấy? Tiêu cục nó đã bị thiêu rụi, làm mấy mười mấy căn nhà gần đó cũng bị vả lây ấy, cháy sạch cả rồi mà.
Lâm Bình Chi khổ sở vô cùng. Chàng tìm đến tiêu cục, quả nhiên chỉ thấy chỉ còn trơ nền đất trống, cột cháy đen xì, gạch ngói tan hoang. Chàng lặng người đi một lúc nghĩ bụng.
Việc này do bọn ác tặc Phách Thanh Thành gây ra, mối thù này mà không trả được thì ta không làm người nữa.
Chàng không thể nấn ná lại Nam Sương nữa, nên lập tức đi về hướng Tây. Thứ sáu, phái Thanh Thành mưu đồ thâm độc. Không đầy một ngày, chàng đã đến tỉnh Hồ Nam, tính ghé phân cục Trường Sa. Nhưng chàng nghĩ, phân cục Trường Sa chắc cũng bị phái Thanh Thành đốt rụi rồi. Chàng hỏi thăm Phước Oai Tiêu Cục có xảy ra chuyện gì không. Những người đi đường đều nói không có. Lâm Bình Chi vui mừng, hỏi rõ Phước Oai Tiêu Cục ở đâu, rồi cất bước đi nhanh về hướng Tiêu Cục. Lâm Bình Chi đến trước cửa Tiêu Cục. Thế phân cục Hồ Nam tuy không oai phong bằng tổng cục Phúc Châu, nhưng cổng lớn cũng sơn đỏ, hai bên cổng dựng hai con sư tử đá, trông thật hùng dũng. Lâm Bình Chi nhìn vào trong cửa không thấy ai, do dự nghĩ thầm.
Ta đến phân cục, mà ăn mặc lam lũ dơ bẩn như thế này, chắc là bọn tiêu đầu mất dạy trong tiêu cục nó xem thường mình.
Chàng ngẩng đầu lên, thấy tấm biển đề Phước Oai Tiêu Cục, Tương Cục, bằng chữ vàng bị treo ngược. Bụng lấy làm kỳ lạ, tự hỏi.
Cái bọn tiêu độc cho phân cục này, sao lại vô ý đến thế nhỉ? Ngay cả bảng hiệu cũng cho ngược lại thế nào?
Chàng quay lại nhìn lá cờ cắm trên cột, bất giác, lạnh cả người. Bên trái đầu cờ, treo một đôi giày cỏ. Bên phải đầu cờ, treo một cái quần phụ nữ rách nát, bay phất phơ trong gió. Đang lúc kinh ngạc, chàng nghe tiếng chân người. Trong phân cục có một người chạy ra quát.
Tiểu ô quy, đứng đây lấp là lấp ló, muốn ăn cắp cái gì đây hả?
Lâm Bình Chi nghe giọng nói của hắn giống như giọng của Phương Nhân Trí và Giả Nhân Đạt, cũng là người Tứ Xuyên. Chàng không dám nhìn hắn, lập tức bỏ đi. Bỗng nhiên nghe mông đau nhói, chàng đã bị đá cho một cước. Lâm Bình Chi tức giận quay người lại toan đánh, nhưng chàng vội nghĩ.
Tiêu cục ở đây đã bị phách Thanh Thành chiếm rồi, đã đang lần tìm tin tức của Gia Gia má má, tại sao lại không dằn được cơn tức giận hả?
Chàng lập tức giả bộ không biết võ công, nhưng người té ngã một hồi lâu rồi không bò dậy nổi. Gã đó cười hô hố, rồi chửi mấy tiếng.
Đồ tiểu ô quy này!
Lâm Bình Chi từ từ bò dậy, đi vào một cái hẻm nhỏ xin bát cơm nguội ăn. Chàng nghĩ thầm.
Kẻ thù ở sát cạnh bên ta, nhất định ta phải cẩn thận mới được.
Chàng liền tìm mấy cục than bôi lên mặt cho đen thêm, rồi nằm xuống góc tường ôm đầu ngủ. Đợi đến canh hai, chàng lấy trường kiếm ra, đeo sau lưng, rồi đi vòng về phía cửa sau tiêu cục. Lắng tai nghe, không thấy động tĩnh gì, chàng liền nhảy lên đầu tường. Thấy bên trong tường là một vườn cây ăn trái. Chàng nhẹ nhàng nhảy xuống, men theo tường mà dò dẫm từng bước một. Có tiếng người, chúng ngực Lâm Bình Chi đập thình thịch. Chàng lần vắt mà đi, chỉ sợ chân dẫm phải cành khô, gạch vỡ mà phát ra âm thanh. Chàng đi qua hai tòa nhà, thấy trong cửa sổ sương phòng phía đông có ánh sáng phát ra, bèn đến gần mấy bước. Nghe có tiếng nói chuyện, chàng biết bảo bước tới, rồi không người đến dưới cửa sổ, nín thở, xoạc hai chân, ngồi xuống dựa vào tường. Bỗng nghe tiếng một người nói.
Sáng sớm ngày mai á, chúng ta đem lửa thiêu rụi tiêu cục con rùa này đi, để khỏi ở lại đây mà canh giữ nữa.
Tiếng một người khác nói.
Không được, không thể đốt được. Bị sư ca ở Nam Sương đã đốt rụi tiêu cục của bọn rùa, nghe nói là mười mấy căn nhà lân cận cũng bị liên lụy. Thanh danh nghĩa hiệp của phái Thanh Thành chúng ta bị thương tổn. Việc này không khéo bị sư phụ phạt đó.
Lâm Minh Chi chửi thầm.
Quả nhiên là phái Thanh Thành làm cái việc đê tiện kia. Vậy một tự xưng nghĩa hiệp, thật là không biết hổ thẹn.
Chàng lại nghe tiếng người nói trước lên tiếng.
Đúng đúng, không thể đốt được, vậy cứ để nó sợ sợ vậy sao hả?
Người kia cười nói.
Các cừ đệ nghĩ xem, chúng ta đảo ngược cái bảng hiệu tiêu cục của con chó này, để treo trên cột cờ của chúng cái quần phụ nữ rách nát là thành danh của Phước Oai tiêu cục, đã bị hủy diệt hoàn toàn trên giang hồ rồi. Cái quần này đó, treo càng lâu thì càng tốt, không có việc gì mà phải đốt vô cục này hết á.
Gã họ Cát cười nói.
Ý thần sư ca nói thiệt là chí lý. Cái quần rách này đủ làm số quan tiêu của quán xui xẻo, 300 năm nữa cũng không có ngất đầu dậy nổi.
Hai người cười một tràng dài. Gã họ Cát nói.
Ngày mai á, chúng ta đi Hành Sơn để chúc mừng Lưu Chính Phong, phải mang theo một ít lễ vật thì coi mới được chứ. Lần này cái tin tức tới đột ngột quá, nếu mà lễ vật nhỏ nhoi á thì mất mặt cái phái Thanh Thành của mình lắm á.
Gã họ Thân cười nói.
Ta đã sớm chuẩn bị lễ vật, người cứ yên tâm, không có mất mặt phái Thanh Thành đâu. Lưu Chính Phong đại tiệc ăn mừng rửa tay gác kiếm, lễ vật của chúng ta không chừng có thể là to nhất đó.
Gã họ Cát vui vẻ cười nói.
Vậy chứ lễ vật gì vậy? Có thể cho đệ biết chút xíu được không?
Gã họ Thân cười mấy tiếng, tỏ ý tự đắc rồi nói.
Chúng ta mượn qua dân Phật, chứ không có phải là bỏ tiền túi mình ra mà mua đâu. Nè, người xem cái món lễ vật này có vẻ gan không hả?
Chỉ nghe trong phòng vài tiếng sột soạt, dường như là đang mở bao, gã họ Cát la lên.
Ây da, Điệt diễu, điệt diễu, thân sư ca thành thông quảng đại. Ở đâu mà có cái món quà quý giá như vậy hả?
Lâm Bình Chi muốn ngóc đầu lên cửa sổ để nhìn xem lễ vật gì. Nhưng chẳng nghĩ, nếu thò đầu lên thì trên cửa sổ sẽ có bóng đen, bị kẻ thù nhìn ra lại sinh lớn chuyện. Chàng đành tự kiềm chế mình, gã họ thân cười nói.
Chúng ta chiếm phước hoài tiêu cục này, lẽ nào là chiếm không? Đồi ngọc mã này, ta vốn nghĩ dành để hiêu kinh sư phụ, nhưng mà trước mắt thì không thể được rồi, cho nên ta dùng làm lễ vật tặng Lưu Chinh Phong vậy.
Lâm Bình Chi tức giận nghĩ thầm.
Rõ là hắn đã cướp ngọc ngà châu báu trong tiêu cục của ta, rồi tự đem kết giao thân tình với người khác. Đó không phải là hành vi của lũ đạo tặc hay sao, hả? Phân cục Trường Sa, tự đó chẳng có ngọc ngà châu báu gì cả, mà do người cần bảo tiêu đem đến. Đồi ngọc mã này nhất định là giá trị không nhỏ. Nếu không lấy lại, thì Gia Gia sẽ phải bồi thường cho chủ nhân của nó mà thôi.
Gã họ thân lại cười nói.
Ở đây có bốn bào. Một bào để hiếu kinh các vị sư nương. Một bào tặng các vị sư huynh sư đệ. Một bào cho ngươi. Còn một bào của ta. Người hãy chọn một bao đi.
Gã họ Cát nói.
Ờ, đó là cái bao gì vậy?
Một lúc sau, bỗng nhiên nghe ồ lên một tiếng.
Ồ, điều là vàng bạc châu báu. Chúng ta đại phát tài rồi. Phước hoa tiêu cục rùa đen này bao nhiêu đời thu lợi không phải lợi. Sư ca tìm ở đâu ra vậy? Tìm đâu mà ra nhiều quá vậy? Tiểu đệ tìm có mười mấy lượt từ trong ra ngoài, bể cửa xó xỉnh nào cũng mới, mà chỉ được có một chừng hơn trăm lạng bạc lẻ à. Sư ca lầm lì, hổng tìm hổng kiếm. Mà lôi ra được cả một kho tàng nhé.
Gã họ Trần đắc ý cười nói.
Dạ, bạc châu báu trong tiêu cục, sao có thể tùy tiện cất ở những nơi bình thường được. Mấy ngày nay, ta thấy người lục lạo, bổ rương, khoét dắt, bận biểu, đến nỗi hổng kịp nghĩ tài, từ sớm đến tôi qua cả mắt. Còn ta, ta không có làm như ngươi đâu.
Gã họ khác nói.
Khâm phục, khâm phục, thân sư ca. Sư ca tìm ở chỗ nào vậy?
Gã họ Thanh nói.
Ờ, ngươi thử nghĩ coi. Trong tiêu cục này, có những thứ hỗn hợp đạo lý. Vậy chứ, đó là cái gì vậy?
Hỗn hợp đạo lý à? Để thấy tiêu cục rùa đen này có nhiều cái hỗn hợp đạo lý lắm. Mẹ nó võ công thì bình thường, mà lá cờ treo trước cổng lại thiêu cái con sư tử lớn. Trông thiệt là oai phong lẫm liệt á.
Gã họ Thanh cười nói.
Cái con sư tử lớn đó đã bị đổi thành cái quần rách là hợp đạo lý lắm rồi. Người thử nghĩ coi, tiêu cục này còn có chuyện ly kỳ cổ quái gì nữa không?
Gã họ Cát vỗ đùi nói.
À, mấy con lừa hồ nam này làm rất nhiều chuyện tà môn. Sư ca nghĩ coi, cái gã tiêu đầu họ Trương kia là chủ tiêu cục ở đây, vậy mà sát bên phòng ngủ của hắn lại đặt một cái quan tài, há chẳng phải là cái điểm xui xẻo cho hắn hay sao?
Gã họ Thân cười nói.
Để tự động não chút nữa coi. Tại sao hắn đặt quan tài gần phòng ngủ của hắn? Lẽ nào người chết trong quan tài là vợ hắn? Hắn không định xa. E rằng không phải như vậy. Có phải là trong quan tài cất giấu những thứ đồ quan trọng để che mắt người khác hay không hả?
Gã họ Cát à lên một tiếng.
À,
nhảy cẫng lên la to.
À đúng đúng rồi, đúng rồi. Vàng bạc châu báu này cất giữ trong quan tài phải không? Rất tuyệt, rất tuyệt. Mẹ nó, cái bọn rùa báo tiêu thiệt là lắm trò biết bẩm.
Gã lại nói thêm.
Nè, thân sư ca à, chứ hai cái bao này đựng bao nhiêu vậy? Để làm sao cùng sư ca chia cho công bằng đây? Sư ca phải được chia nhiều hơn mới đúng chứ.
Chàng chỉ nghe tiếng tiếng vàng bạc. Châu Ngọc kêu loạng choạng, nghĩ là hắn cua tay lấy bỏ thêm qua một bao khác. Gã họ Thân không từ chối, chỉ cười vài tiếng lưu lệ. Gã họ Cát lại nói.
Nè, thân sư ca, tiểu đệ đi kiếm chỗ nước đến để chúng ta rửa chân rồi hãy đi ngủ nha.
Gã nói xong, nấp dài một cái, rồi đẩy cửa đi ra. Lâm Bình Chi ngồi dưới cửa, không dám động đậy. Chàng liếc mắt nhìn cái tướng mập mập lùn lùn của gã hán tử họ Cát. Thầm nghĩ chắc là người đã cá đá một cước vào mông chàng hôm nay. Một lúc sau, gã họ Cát bưng một chậu nước nóng vào phòng rồi nói.
À, thân sư ca, sư phụ phái mười mấy sư huynh sư đệ chúng ta đi khăn này. Xem ra chỉ có hai anh em ta thu lợi được nhiều nhất thôi. Nhờ hồng phúc của sư ca đó, tiểu đệ cũng được thơm lây. Tưởng là sư ca và anh em đi quýnh phân cục Quảng Châu, mã sư ca và anh em đi quýnh phân cục Hàng Châu. Bọn họ thô lỗ thì làm sao tìm được quan tài, và cũng không có ngờ được là trong đó cất giữ vàng bạc châu báu đâu.
Gã họ Thinh cười nói.
Phương sư ca, Vu sư đệ, Giả Nhân Đạt đi đánh tiêu cục tổng cộng ở Phúc Châu, chắc là thu hoạch hơn anh em chúng ta rất nhiều. Chỉ có điều là cậu con yêu quý của sư nương lại bị mất mạng ở Phúc Châu, nói ra thì tội còn lớn hơn cả công nữa.
Gã họ Cát nói.
Chính sư phụ ta đích thân chỉ huy đánh vào tổng cục Phước Hoa tiêu cục. Phương sư ca, Du sư đệ chẳng qua chỉ là kẻ thừa hành thôi. Du sư đệ mất mạng, sư phụ nhiều lắm cũng chỉ khiển trách bọn Phương sư ca là không biết lo liệu chu đáo mà thôi. Lần này chúng ta cùng ra tay đánh tổng cục và phân cục các tỉnh, không ngờ võ nghệ nhà họ Lâm chỉ có hư danh, một mình Phương sư ca đã bắt được ba người của chúng, ngay cả sư phụ của chúng cũng nhận xét lầm. Đúng ra thì sư phụ chúng ta nhận xét lầm hết á.
Lâm Bình Chi nghe đến đây thì toát mồ hôi hột, chàng nghĩ thầm.
Thì ra phải Thanh Thành đã có sẵn âm mưu thâm độc từ lâu, nên ra tay đánh cùng một lúc tổng cục và các phân cục của nhà ta, chứ không phải là đánh trả thù để mình giết cả họ Dư. Ta không giết được ác đồ họ Dư đó, thì bọn chúng cũng đến tiêu cục của mình mà ra tay. Dư thưa ngài đích thân đến Phúc Châu, thảo nào tôi tâm trưởng lợi hại như vậy. Nhưng không biết là tiêu cục của ta có cho nào đắc tội với phái Thanh Thành mà chúng lại hạ thủ tàn bạo như vậy cơ chứ.
Lúc này, sự hối hận của chàng giảm bớt, nhưng lòng căm phẫn lại dâng cao. Nếu không tự biết rõ võ công chẳng bằng đối phương, thì chàng đã phá cửa xông vào, giết chết hai tên mọi dợ này. Chàng nghe được tiếng nước lòn tòn trong phòng, biết là hai gã đang dựa chân. Chàng lại nghe gã họ Thân nói.
Không phải là sư phụ nhận xét lầm đâu. Trước đây đó, Phước Hoa tiêu cục, hoài danh chấn động vùng Đông Nam. Chúng có bản lãnh thực sự á. Tịch Tà Kiếm Pháp nổi danh trong võ lâm, không có phải là chuyện biết người. Chắc là do con cháu đời sau lêu lỏng, không học được võ tuyệt nghệ tuyệt chiêu của tổ tông mà thôi.
Lâm Bình Chi nghe vậy, thẹn đến đỏ mặt tía tai, gã họ Thân nói tiếp.
Trước khi mà chúng ta xuống núi á, thì sư phụ đã cùng biết chúng ta chiếc giải Tịch Tà Kiếm Pháp. Tuy nhiên chỉ trong vài tháng khó mà học hết được. Nhưng mà ta xem tiềm lực của kiếm pháp này không có nhỏ, chỉ do là không biết phát huy oai lực mà thôi. Nè, các sư đệ lãnh hội được mấy thành?
Gã họ Cát cười nói.
Đệ nghe sư phụ nói ngay cả Lâm Chấn Nam cũng không thể lãnh hội được kiếm pháp yếu chỉ, cho nên đệ thấy nản, không để tâm lắm. Nè, thân sư ca à, sư phụ truyền lệnh xuống, ra lệnh cho các bản môn đệ tử bị núi Hành Sơn đầy đủ, cho nên có lẽ Phương sư ca và anh em sẽ áp giải hai vợ chồng Lâm Chấn Nam tới Hành Sơn, không biết là Tịch Tà Kiếm Pháp đó có đặc điểm như thế nào.
Lâm Bình Chi nghe cha mẹ vẫn còn sống, bị người áp giải đi Hành Sơn, lòng chàng phấn chấn, vừa vui lại vừa buồn. Gã họ Thân cười nói.
Mấy ngày nữa, ngươi sẽ được gặp, không chừng còn có dịp lãnh giáo công phu Tịch Tà Kiếm Pháp nữa.
Bỗng nhiên, nghe cách một tiếng, cánh cửa sổ mở ra, Lâm Bình Chi thất kinh, cho là mình bị chúng phát hiện, muốn bỏ chạy. Chỉ nghe ào một cái, chậu nước nóng đã đổ lên đầu chàng. Suýt chút nữa là chàng đã la lên kinh hoàng. Chớp mắt tối đen, trong phòng đèn đã tắt. Thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Họ Giang Hồ xin được tạm ngừng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta